trần gian mấy ai biết ngày hợp ta. Hôm qua hỉ hoan đùa vui hát cười rộn rã, mà nay người đã xa, lời ca nhiều xót xa, phút giây xa thân lụi tan, còn đâu nữa mà thở nợ tươi sớm mai đã vội tàn phai. Phú quý trần ơi, vì sao cứ đi tìm mãi? Người ơi người có hay, lời danh rồi chẳng tay, đắm say thú vui vì đâu, bỏ quên vũng lộng đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa chúng ta nghe trong bài đọc một sách khôn ngoan nói về quyền năng của Chúa thể hiện trên dân Israel. Và quyền năng ấy ngày hôm nay vẫn đang thể hiện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta trên toàn thế giới này. Vấn đề là mình có nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa hay không? Và khi mình nhận biết quyền năng Chúa, mình tin tưởng, mình kêu cầu, mình khấn nài, Chúa ban ơn, mình có biết chúc tụng ngợi khen tôn vinh Chúa hay không? Để cho vinh quang quyền năng Chúa được mọi người nhận biết, vinh quang ấy được tỏ hiện qua những ơn lành, qua những điềm thiêng dấu lạ, qua biết bao nhiêu việc lạ lùng Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình, mà mình phải trở thành nhân chứng để cho người ta thấy được chuyện đó. Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, sách Khôn Ngoan viết, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì lạy Chúa từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu. Chúa xuống trần mặc thân xác con người, ngôi lời nhập thể, từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường sống vào giữa miền đất bị tru diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như lưỡi gươm sắc bén. Nó đứng và làm cho vũ trụ đầy chết chóc, đầu đụng trời, chân đạp đất. Vì toàn thể vũ trụ lại thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu, tuân phục các mệnh lệnh của Chúa để gìn giữ con cái Ngài bình an. Vì ngay từ đầu Thiên Chúa dựng nên con người, cho con người làm chủ vũ trụ. Nếu con người tuân phục quyền Thiên Chúa, thì vũ trụ vạn vật cũng tuân phục quyền con người, và con người được làm bá chủ. Nhưng mà vì tội lỗi, cho nên con người bất tuân lệnh Thiên Chúa, không phục Thiên Chúa, thì vũ trụ vạn vật nó cũng không phục vụ con người nữa. Nó cũng không tùng phục con người nữa, và con người phải chống lại với thiên nhiên. Và con người đánh mất cái phúc đó. Đức Giêsu Con Thiên Chúa xuống làm người, khi vạn vật chìm trong thinh lặng, lúc đêm trường tưởng như điểm canh ba, thì lạy Chúa từ trời cao, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, và đã đến trần gian này để chuộc lại lỗi lầm cho con người. Để con người tuân phục Thiên Chúa, thì vũ trụ vạn vật cũng tuân phục con người. Và con cái của Ngài, con cái của Thiên Chúa được bình an. Rồi sách Khôn Ngoan đề cập đến việc mà dân riêng Do Thái, dân mà Thiên Chúa chọn để ngôi lời xuống làm người nhập thể, có cội nguồn, quê hương, đất nước, dân tộc, cha mẹ làng mạc thôn xóm, vì Thiên Chúa chấp nhận thân phận con người như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Cho nên Thiên Chúa đã chọn dân Do Thái làm dân riêng, đưa họ ra khỏi đất Ai Cập đang bị làm nô lệ ở đó, đưa vào trong đất hứa, rồi ngôi lời nhập thể đất Do Thái đấy Khi đưa dân Do Thái từ Ai Cập vào trong đất hứa, thì họ phải băng qua sa mạc. Rồi họ phải băng qua biển đỏ, bị người Ai Cập vua quân đuổi theo. Cho nên chúng ta thấy Thiên Chúa quan tâm đến nhu cầu của con người, chăm sóc con cái của Chúa. Người ta thấy mây che phủ doanh trại để khỏi nắng. Nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên. Một lối đi thanh thang lộ ra từ biển đỏ. Khi dân Do Thái đi vào trong đất hứa, đằng sau là vua quan lính Ai Cập đuổi theo. Họ không muốn người Do Thái rời khỏi đất nước họ vì đang có một nguồn nhân lực làm nô lệ miễn phí, nhân công miễn phí tốt quá. Bây giờ thả ra, mà họ phải thả ra là vì Chúa sai Môi-se đến gặp vua Pha-ra-ô xin cho dân đi ra. Vua không chịu, cho nên là Ngài thực hiện những điểm thiêng dấu lạ. 10 phép lạ ấy, và phép lạ cuối cùng đó là con trai đầu lòng của người Ai Cập bị giết chết, trừ nhà Do Thái có máu chiên bôi lên cửa, giết chiên để chuẩn bị cho ngày vượt qua. Lấy máu bôi lên cửa thì thiên thần vượt qua và không giết chết. Thì khi dân Do Thái được thả, họ đang đi, thì vua Ai Cập lại tiếc đuổi theo. Đằng trước là biển, đằng sau là lính Ai Cập đuổi, tiến thoái lưỡng nan, đến cũng chết mà đứng lại cũng chết. Lúc đó Chúa cho Môi-se thực hiện một dấu lạ cả thể, đó là làm lấy gậy đập vào biển và nước rẽ ra. Một lối đi thanh thang lộ ra từ biển đỏ, dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Và vua quan quân Ai Cập đuổi theo, ra giữa dòng thì nước ập lại và lính tráng xe ngựa súng ống gươm giáo cung tên chìm hết vào biển sâu. Người Do Thái vừa mới ra khỏi biển đỏ, nhìn lại thấy vậy thì họ mới hát vang lên bài chúc tụng ngợi khen Chúa. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Trên ma với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển. Bài ca ngợi ấy, ngày hôm nay mỗi khi chúng ta nhận được ơn của Chúa từ quyền năng lòng thương xót Chúa, mình có mở miệng ra để chúc tụng ngợi khen tôn vinh không? Thưa anh chị em, lúc mình có nhu cầu, mình xin thì mình tha thiết lắm. Mà lúc được rồi thì chúng ta dễ trở thành người qua cầu mình rút ván. Qua cầu rút ván luôn. Chẳng cần nhớ đến nhờ cái cây ván đó làm cây cầu mà mình mới qua được con sông. Quên luôn những ân huệ mà Chúa đã ban. Rồi đến khi có chuyện gì đó mình lại quay trở lại: Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa à. Rồi đến khi được ơn rồi thì quên luôn. Khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ. Là quăng cục lơ luôn với Chúa. Thì dân Do Thái họ chúc tụng ngợi khen tạ ơn Chúa như vậy. Rồi chưa hết đâu thưa anh chị em. Từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh, có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua và chứng kiến bao điểm thiêng dấu lạ. Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài là đấng giải thoát họ. Mà đáp ca cũng lặp lại điều đó: hát lên đi, đàn ca mừng Chúa và suy gẫm mọi kỳ công của Ngài. Hãy tự hào vì danh Thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ. Người giết mọi con đầu lòng bản xứ là tinh hoa của cả giống nòi, còn dân riêng của người, người đưa ra mang theo bạc với vàng, bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo. Ấy là vì Chúa nhớ lại lời Thiên đã hứa cùng Abraham tôi tớ của Người. Chúa đưa dân Người, những kẻ Người đã chọn, vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò. Chúa luôn luôn thực hiện lời hứa với Abraham là sẽ cho Abraham một dân đông như chim trời cá biển, rồi vào một đất hứa, đất trời sữa và mật. Chúa đã hứa thì Chúa thực hiện lời hứa ấy. Nhiều khi có những lúc mình cảm giác như là Chúa quên rồi hay sao đó, nhưng mà Chúa là đấng trung thành với lời hứa. Một khi đã hứa sai con đến cứu độ trần gian, khi Adam Eva phạm tội là Ngài thực hiện điều đó. Và Ngài hứa cứu độ con người thì tìm mọi cách để cứu độ con người. Chỉ có con người là dễ chơi bài coi phim con ma nhà họ Hứa. Hứa với người nào cũng quên, hứa lèo, hứa quậy, hứa trăng, hứa sao gì đó. Mà hứa với Thiên Chúa lại càng mau quên nữa. Con người thất hứa với Chúa nhiều, nhưng mà Chúa luôn luôn trung thành với lời hứa. Cứu độ con người, đem cho con người hạnh phúc bất diệt, đưa cho con người về hưởng phúc thiên đàng với Chúa, cho con người trở lại tình trạng nguyên tuyền trước khi phạm tội của Adam Eva, mà còn hơn thế nữa. Nhưng mà con người có giữ lời hứa hay không, và con người có tín thác vào Chúa hay không, và khi tín thác vào Chúa như vậy biểu hiện qua việc mình cầu khẩn với Chúa. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với các môn đệ một dụ ngôn để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Có lẽ Chúa thấy các tông đồ bị chao đảo vì có khi mình xin mình cầu không được, hay Chúa thấy những người dân đến kêu cầu Chúa không được như họ mong ước, cho nên họ dễ nản, có những người muốn bỏ cuộc chăng. Và ngày hôm nay thì Chúa thấy rõ lắm, thưa anh chị em, nhất là trong lúc nguy khó nguy khốn trong cơn đại dịch virus corona vừa rồi chẳng hạn, chúng ta vẫn đang kêu cầu, vẫn đang kêu khấn, vẫn đang kêu xin. Chúa nói cầu nguyện luôn và không nản chí. Hai cái là cầu nguyện luôn, chứ không phải lâu lâu mới cầu nguyện một lần. Và cầu nguyện luôn như vậy thì không nản chí, tức là kiên nhẫn, nhẫn nại trong khi cầu nguyện. Cầu nguyện là mình thiết lập một mối tương quan với Thiên Chúa. Thiết lập một mối tương quan ấy để hai người có thể nói chuyện với nhau, có thể tâm sự với nhau, có thể chia sẻ với nhau vui buồn sướng khổ, và thấy được những nhu cầu của nhau và giúp đỡ nhau. Con người như thế. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì Chúa thấy rõ nhu cầu của ta, và Chúa đầy quyền năng để làm hơn những gì ta cầu xin hay ước muốn nữa. Chúa chỉ đòi hỏi một điều duy nhất là con có tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa hay không. Mà tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là liên lỉ cầu nguyện và không nản chí. Có những người mới phá sản được có 2 tháng, 3 tháng hay là 1 năm, đã gầm lên, đã hét lên là Chúa ơi, sao con kêu cầu mãi mà Chúa không nhận lời. Bảo, trời ơi, hôm giờ giàu cả 10 năm rồi, giàu cả 20-30 năm nay rồi, đâu thấy nói gì đâu. Mà bây giờ mới bị nghèo con tháng hay là mới bị phá sản con năm mà nói là con kêu cầu mãi mà Chúa không nhận lời, Chúa ơi, Chúa ơi. Mình mới khổ có 1 năm. Còn những người khác khổ cả 50-60 năm, gần như cả đời của họ thì sao? Suy nghĩ đi. Rồi thứ hai, lúc mà mình được sung sướng hạnh phúc ấy, mình có tạ ơn Chúa không? Mình có tôn vinh Chúa không? Có ngợi khen Chúa không? Hay là Chúa chỉ là cái người mà thờ hành lệnh của mình, Chúa giữ yên như vậy cho con, Chúa canh cái tài sản đó cho con. Mất là con kêu, mất là con kiện. Đúng thật, vừa mất 5 tháng cái là kiện âm trời đất lên. Rồi làm mình làm mẩy, rồi khóc lóc, rồi không đọc kinh, không cầu nguyện, rồi không nghe bài giảng, không hết. Tôi nói vậy thì cái lúc mà mình được ơn, mình có tạ ơn, mình có nhận biết rằng đó là ân huệ của Chúa, hay là lúc đó mình cho rằng đó là khả năng của con người. Đó là do tài khéo, tài kinh doanh, tài xoay sở, tài ban giao tế thế của mình. Hầu hết con người ta khi mà làm được cái gì là luôn luôn nhận cái phần của mình, chứ không có dâng cái phần đó là của Chúa. Ít lắm thưa anh chị em. Chỉ khi nào mà con người ta như người bà quá này, đối phương hại tôi, xin ngày minh xét cho tôi, thì lúc đó mình chạy đến nài nỉ khấn cầu đủ thứ hết. Nhưng mà lúc mình được thì mình này của tôi, phần tôi, công tôi, sức tôi, khả năng của tôi và tôi. Chúa chỉ có nhiệm vụ giữ cho con. Ông thần giữ của. Ông thần gác đền. Yên như vậy thì con không nói năng gì. Không nói năng gì. Nhắc gì đến Chúa, cảm ơn Chúa gì hết. Nhưng mà mất một cái là lôi Chúa ra hành. Có người lôi Chúa ra phơi, người dẹp luôn cả bàn thờ. Rồi chạy đi cúng thần này, chùa nội, bà đền kia. Để coi mình làm ăn làm sao mà thất bại lận đận quá. Coi tuổi, coi năm, coi số đủ thứ hết. Mà cuối cùng không còn chỗ nào nếu chạy đến lòng thương xót Chúa. Chúa hỏi sao con? Chúa bây giờ con khổ quá. Giờ làm ăn phá sản thất bại hết rồi. Mất hết rồi Chúa ơi. Giờ tay trắng rồi Chúa ơi. Ồ vậy hả? Vậy chứ lúc con vào đời này thì con tay trắng hay trắng tay? Hả? Lúc mà con được sinh ra đời này, con tay trắng hay trắng tay? Con có gì không? Dạ không. Bây giờ con có gì không? Dạ không. Vậy thì nó bình thường chứ có gì đâu mà kêu dữ vậy. Vậy thì những cái lúc mà mình có, lúc mà con có là của con hả? Con làm ra hả? Tự tay con sắm hả? Thì nếu mà con làm ra, tự tay con sắm, giờ nó mất được ráng chịu. Ta đâu phải người giữ của cho con. Còn lúc mà con có nghĩ rằng nó là ta ban cho con không? Mà nếu con nghĩ rằng ta ban cho con có bao giờ con tạ ơn không? Con có bao giờ con chúc tụng tôn vinh và nói cho người khác để họ nhận biết rằng vinh quang của ta không? Hay là họ chỉ thấy rằng vinh quang của con, ông đại gia này, bà đại gia kia, của cải, giàu có, làm được chuyện này, làm được chuyện nọ, dân cúng, nhà thờ, cái này, cái kia. Nó toàn tôn vinh con, nó đâu có tôn vinh ta đâu. Con chơi con mượn đầu heo nấu cháo, thế đâu được. Của ta ban cho con, vì con dân cúng rồi con nói là của con, được người ta tôn vinh con không à. Bằng vàng, bằng ân nhân, được bằng đầy nhà hết, đi đâu cũng ngồi chỗ cao, chỗ nhất. Đâu có được con, chứ vậy đâu có được. Con chẳng có chúc tụng tôn vinh làm cho danh ta cả sáng mà toàn danh con sáng rời. Không được rồi con à. Nhưng mà thôi, ta không tính tội vì ta là đứng thương xót. Cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Nhưng mà qua cái kinh nghiệm đó, qua cái thất bại đó, hay là lúc con khỏe đó, cái sức khỏe con có, nét đẹp con có, con hãnh diện. Nhưng mà bây giờ thì yếu, già, bệnh, con đổ cho ta. Là sao? Hả? Thì đó của con thì con lo mà giữ đi, giữ được không? Có giữ trẻ mãi được không? Có giữ khỏe mãi được không? Có giữ đẹp mãi được không? Khỏe trẻ đẹp giữ được không? ta ban cho con mà con lại nỡ lòng nào con lại phủ nhận, mà con bảo là do con khéo, con trẻ, con đẹp đó. Nếu bây giờ con nài nỉ, ta biết chứ, ta biết con đang cần cái gì và con đang muốn cái gì. Hầu như là những cái mà con kêu cầu ta là những cái con muốn, chứ đâu phải cái con cần. Cái con cần ấy chỉ có 1%, mà cái con muốn nó chiếm tới 99%. Và vì không được cái con muốn cho nên con bảo rằng là xin không được, cầu không thiêng, khấn không thành. Con phải nhớ rằng là khi con cầu nguyện được đúng nghĩa, đó là một cái ơn. Không phải ai cũng cầu nguyện được đâu. Nguyên cái điều mà ta cầu nguyện, vì Kinh Thánh nói rất rõ mà, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp đỡ chúng ta bằng những tiếng rên khôn tả. Chúa Thánh Thần soi sáng, mở lòng, mở trí ta biết cái cầu nguyện. Và cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện một cách kiên trì, liên lỉ và kiên trì. Nếu vậy, cứ Chủ Nhật đến nhà thờ gọi là cầu nguyện. Thế là con đi nhà thờ, con đâu đi lễ. Đi nhà thờ nghĩa là con đến nhà thờ có thánh lễ. Chứ gọi là đi nhà thờ là vậy. Con đến nhà thờ, đi nhà thờ chứ đâu phải con đi cầu nguyện. Con ngồi trong nhà thờ chứ đâu phải ngồi trong nhà Chúa để mà cầu nguyện với Chúa. Con đi nhà thờ mà. Nếu mà con đi vào nhà Chúa, con cầu nguyện với Chúa, thì con sẽ thấy khác. Con sẽ thấy lòng thương xót của ta thế nào. Con thấy được quyền năng của ta ra sao. Ta cho con một cái ví dụ là có ông quan tòa đấy. Ông chẳng kính sợ Chúa mà chẳng có e ra gì. Rồi có một cái bà quá, bà đến bà cứ xin ông ấy minh xét vì kẻ thù hại bà. Ông này hơi đâu để ý đến cái bà. Giá mà bà mệnh phụ phu nhân, bà mà đại gia, bà nhà giàu thì ông ấy để ý, ông giúp liền. Vì ông biết rằng ông giúp bà thì bà phải trả ơn. Còn thấy cái bà quá nghèo này mà thấy bị người ta hại là coi như thua rồi. Ông giúp bà thì cũng được cái gì đâu. Cho nên là ông không quan tâm để ý gì đến cả. Người thế gian nó như vậy đấy con à. Người thế gian mà con kêu cầu, con kêu xin, con cứu giúp, họ chỉ cứu, cầu giúp những người nào mà nhất thế nhì thân thôi. Có khi người giàu đến xin, họ lại còn giúp đã giàu thì còn giàu hơn. Có khi người có quyền đến kêu, có quyền mà. Cho nên là quan bênh quan, huyện bênh huyện thôi. Còn dân đem thì cứ chịu chết thôi. Đã có quyền thì lại cần bênh cho được tráng án hoặc án treo. Hoặc cái đến xin thì lại cho thêm. Vì ông ấy là nhà giàu cho nên là cho thêm. Vô lý không? Con có thấy vô lý không? Cái ông quan tòa này, ông thấy cái bà này không thua gì, không chịu. Nhưng mà cuối cùng thì ông nghĩ rằng là dẫu rằng ta không kính sợ Chúa mà cũng chẳng có ai ra gì. Nhưng mà cái mụ này, mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi. Để mụ ấy khỏi quấy rầy làm ta nhức óc. Tức cái sự kiên trì của bà quá này đã làm cho ông này thay đổi ý định, kiên trì, liên lỉ, hai cái, liên lỉ và kiên trì. Chú muốn nói đến cái chuyện liên lỉ và kiên trì trong khi cầu xin cầu khấn. Cái liên lỉ và kiên trì ấy còn lay động được lòng dạ của con người, thì huống chi là với Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với Ngài sao? Họ có kêu cứu ngày đêm không? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi sao? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Mà thời giờ đối với Chúa và với con người nó khác nhau. Cho nên mới kể câu chuyện là có người đến xin Chúa, Lạy Chúa, con đang kẹt quá, con cần 100 tỷ làm cái dự án, làm cái ốc đảo lòng thương xót Chúa. Tôi đến tôi nói với Chúa vậy. Vì ốc đảo lòng thương xót Chúa cũng cần quá 100 tỷ để thực hiện. Có nơi cho ta cầu nguyện, có nơi cho người ta làm bác ái, có nơi cho người ngoại đạo đến, rồi có nơi để khám bệnh phát thuốc, có nơi cho người già dưỡng bệnh, rồi có nơi cho những người chết có chỗ mà nương nhờ. Kêu cầu Chúa cho con 100 tỷ. Chúa nói chuyện đó nhỏ mà, 100 tỷ đối với ta có 1 xu thôi con. Vậy thì Chúa cho con 1 xu của Chúa thôi cũng được. Nhưng mà Chúa bảo được, ta sẽ cho con 1 xu, mà con ráng chờ với ta, chờ ta. Vậy thì đối với Chúa 100 năm có nghĩa gì không Chúa? 100 năm đối với ta có 1 phút, 100 tỷ đối với ta có 1 xu. Vậy Chúa cho con 1 xu của Chúa đi. Chúa bảo được, chờ chút, chờ bao lâu? Chờ ta 1 phút. Chờ ta 1 phút, vì 1 phút của Chúa là bằng 100 năm của ta. Thì cái thời giờ tính toán của con người nó khác với Thiên Chúa, đường lối Thiên Chúa. Sợ cái tính toán của con người hoàn toàn khác biệt, một trời một vực. Như trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa, suy tính của Chúa khác với con người bấy nhiêu. Cho nên ta cứ tính theo cái lượng thời gian của mình mà khẩn nài Chúa rồi mình sốt ruột. Và mình cứ theo cái kiểu mình xin rồi mình không thấy đúng như kiểu mình xin thì mình cũng sốt ruột. Mà có khi mình không biết rằng Chúa đã cho mình rồi mà mình lại cứ xin hoài mà không biết. Chúa cho hơn điều mình cầu xin hay mong ước. Nên tôi nói với người mà mới bị phá sản than, nó vậy đứa con của con thì sao? Dạ cảm ơn Chúa, con của con nó ngoan lắm, đứa nào nó cũng thương bố thương mẹ, thấy hoàn cảnh bố mẹ như vậy đứa nào nó cũng thương. Rồi còn có đứa là còn muốn đi tu nữa. Tôi nói vậy không thấy đó là ân huệ Chúa ban này. Bây giờ nếu đổi, Chúa bảo vậy thì con thích tiền mà cũng bị phá sản, con đang buồn phải không? Được, giờ ta cho con thích có 10 tỷ để đầu tư. Được, bây giờ nếu con có 10 tỷ mà một trong 4 đứa con của con nó bị hư, nó xì ghè ma túy, con tính sao? 10 tỷ liệu có làm cho, có đáng cho một đứa con nó hư mất vì xì ghè ma túy không? Hay cho rượu cật 50 tỷ đi. Cho nó nhiều tỷ, nhiều chút. Mà một thằng nó đầu trộm đuôi cướp ra tù và khám, con tính sao? Trong khi đó bây giờ những đứa con của con ta đã gìn giữ cho nó bây giờ khỏe mạnh, không đứa nào mù què cơm điếc, không đứa nào thất học, đứa nào cũng học ngoan, học tốt, học giỏi và đạo đức. Mà con không biết đó là món quà hay sao mà tạ ơn Chúa. Mà con mới phá sản mất con 100 tỷ con la ầm lên. Được lời lãi cả thế gian mất linh hồn ích gì? Giờ đứa con của con nó mất linh hồn vì ăn chơi xì ke ma túy, ích gì so với lại cả 100 tỷ, cả tài sản của con, đúng không? Ồ, vậy con đâu có nghĩ ra. Rồi thứ hai, chồng của con nó làm ăn thất bại hay là nó ăn chơi thất bại? Dạ thì anh ấy làm ăn thất bại. Nó có vợ nợ con kia không? Dạ không. Anh có cờ bạc không? Dạ không. Có rượu chè không? Không. Trai gái không? Không. Sao con không tạ ơn đi? Được một người chồng không cờ bạc, không rượu chè, không trai gái, mà chỉ vì làm ăn thất bại cho nên là tay trắng, rồi con đi con kêu ầm lên à? Được. Con muốn chồng con làm ăn thành công như là nhiều ông đại gia khác, tay trái một bà, tay phải một bà, rồi dưới chân còn 2 đứa nó bóp nữa, chịu không? Rồi con rơi con rớt, chịu không? Rồi nó 65 tuổi mà lấy đứa chừng 20 tuổi, đáng tuổi con tuổi cháu nó, con chịu không? Chồng con nó như vậy chịu không? Vậy thì mình phải tạ ơn Chúa vì chồng mình dẫu sao đi nữa làm ăn thất bại chứ đâu phải là ăn chơi thất bại đâu. Phải nhìn cái cạnh đó để mà nhảy mừng lên mà tạ ơn Chúa chứ. Tại sao chỉ nhìn mỗi khía cạnh là làm ăn thất bại, không có tiền rồi kêu trách chồng đủ thứ chuyện. Anh ấy độc tài, anh ấy độc đoán, anh không, con nói anh không nghe. Bây giờ anh thất bại thì con bảo con nói anh không nghe. Mà lỡ mà anh nghe con mà anh làm thất bại thì con tính sao? Anh nó sẽ quay lại, đó, anh nghe em đó bây giờ mới thất bại đó. Nếu mà không nghe em để làm theo anh thì có phải thành công không? Thì con tính sao? Bây giờ anh ấy thất bại, con ấy bảo rằng là vì anh không nghe con. Chứ chắc mà nghe con đã thành công, có khi may mà anh không nghe em ấy. Nghe em còn bán cả, hết tất cả, không còn cái gì nữa. Ôi thì thưa anh chị em, mình cầu nguyện với Chúa, đôi khi mình ngồi mình suy gẫm, phải nhìn lại. Mục đích của cầu nguyện có 4 mục đích mà mình chỉ dừng lại mỗi chuyện là xin ơn thôi. Thứ nhất là phải chúc tụng ngợi khen Chúa, vì Chúa đã đấng đầy quyền năng và do lòng thương xót. Thứ hai là Chúa đầy quyền năng và do lòng thương xót, Chúa thánh thiện như vậy. Con tội lỗi, con đã xúc phạm đến Chúa, con xin lỗi Chúa. Lời cầu nguyện của mình có trong, có từ xin lỗi trong đó không? Xin lỗi Chúa vì con đã không thấy quyền năng của Chúa, không thấy lòng thương xót của Chúa. Xin lỗi Chúa vì con không tôn vinh Chúa, không ngợi khen Chúa khi con nhận được ơn của Chúa. Xin lỗi Chúa vì con nhận ơn của Chúa mà con không biết sử dụng cho nó đúng ý của Chúa, mà con chỉ làm theo ý con. Thứ ba là lời tạ ơn, chúc tụng ngợi khen, xin lỗi và tạ ơn. Cầu nguyện là lời tạ ơn chứ không phải cầu nguyện chỉ là lời xin ơn. Nhìn lại coi, như mẹ tôi nói, ví dụ một gia đình mà như vậy. Tạ ơn Chúa vì những đứa con của con này còn ngoan, còn đạo đức cái này. Tạ ơn Chúa vì chồng con dẫu sao đi nữa vẫn là người đàn ông mà không phải vì ăn chơi mà phá sản đây này. Tạ ơn Chúa vì con vẫn còn tín thác vào Chúa dẫu cho bây giờ là te tua tan nát tàn tạ tả tơ. Và cuối cùng mới là xin ơn. Xin ơn là xin Chúa nhìn đến cái nhu cầu của con. Chú biết con cần gì thì Chú ban cái đó. Chứ không phải là cứ hết cái này cái kia, cái con muốn. Rồi cứ xoay quanh mình. Mình có xin cho thế giới không? Có xin cho những người khác không? Nhu cầu của giáo hội không? Của xã hội không? Của giáo xứ không? Bao nhiêu cái nhu cầu khác? Đâu phải chỉ có chồng con và con mà thôi. Gia đình của mình mà thôi. Đấy thưa anh chị em, nếu mà mình cầu nguyện như thế mà liên lỉ không nản chí thì mình thấy Chúa muốn ban như thế nào, ban cách nào, ban khi nào, mình vẫn hallelujah tạ ơn Chúa, và sau cái giờ cầu nguyện đấy tâm hồn mình được bình an. Cái điều quan trọng nhất là sau khi cầu nguyện anh chị em được bình an. Trước khi cầu nguyện mình bối rối, mình lo lắng, mình khóc lóc, mình đủ thứ chuyện. Trong khi cầu nguyện mình chiến đấu, giữ ý mình và ý Chúa. Và cuối cùng kết thúc giờ cầu nguyện là mình tạ ơn Chúa, bây giờ con đã hiểu. Con đã nhận ra lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Đấy, thưa anh chị em. Đấy, khi mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa cầu như vậy thì cái bình an lạ lùng. Trời sập cũng như đất mềm. Chúa có cất chồng con đi, có cất con của con đi hay là cho cái gì đi nữa. Như Job nói, Chúa đã ban cho, Chúa lại cất đi, xin tạ ơn Ngài. Tôi sinh ra trần truồng, tôi đến trần gian này tay trắng, thì tôi cũng ra đi trắng tay. Những người chết nằm xuống tháng 11 mình thấy, có ai mang được gì không? Cho nên những gì tôi có là ân huệ Chúa ban. Và cho nhiều thì Chúa đòi nhiều, ít thì đòi ít, có cái gì đâu mà rối tinh lên, dẫy nảy lên vì người ta được nhiều con được ít. Đến lúc mà Chúa đòi ít thì bảo, ô mày quá, mày quá, đáng đời mày chưa, mày đòi, mày được nhiều bây giờ mày chết. còn ta, ha ha ha, đâu có được bao nhiêu đâu, chú đòi bao nhiêu. Không, không có cười đắc thắng như thế, vậy vẫn là còn ẩn ý ganh tị trong đó. Nhưng mà lạy chú biết khả năng của con chỉ có như thế, chú ban như thế. Chú biết sức con chỉ làm được như vậy thì Chúa đòi hỏi như vậy thôi. Con đã cố gắng nỗ lực hết sức rồi. Chúa thưởng công, chú nói với Faustina, chú thưởng công không phải là những thành quả mình đạt được mà thế gian thấy hay là mình thấy, nhưng chú thưởng công là những lao nhọc vất vả, mồ hôi nước mắt mình phải làm cùng với tình yêu mình đặt trong đó. Mồ hôi nước mắt khó nhọc, chú thưởng, và tình yêu đặt trong đó, không cảm rằng, không kêu ca, không trách móc. Cuối cùng Chúa nói một câu: nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Vì họ không đủ liên lỉ và kiên trì, họ nản chí bỏ cuộc hết rồi. Cho nên hơn 10 năm đi vào con đường lòng thương xót Chúa, tôi thấy rõ nhiều người gặp khó khăn thử thách đã bỏ cuộc. Hỏi những anh chị em theo cha lúc đầu đâu rồi? Họ bỏ rồi, họ rớt đài rồi, họ đi ngã khác rồi, vì họ thấy gian khổ quá, họ thấy không có gì lợi cho họ, họ thấy không được như họ mong muốn, họ thấy không như ý của họ, họ rớt hết rồi. Chỉ còn lại những người kiên trì và liên lỉ, bám lấy lòng thương xót Chúa, bám chặt, dẫu sao đi nữa con vẫn tín thác vào Chúa. Bây giờ Chúa có ném con đi đâu đi nữa, Chúa bắt con vào trong rọ đi nữa, ngồi trong một xó đi nữa, con vẫn tín thác vào Chúa, và con vẫn tôn vinh ngợi khen Chúa bằng cách nào Chúa trao cho con lúc đó. Như lúc này đây, đang làm với anh chị em cách này đây. Có người hỏi, vậy thì bao giờ có được trở lại giáo điển Tin Mừng ngày xưa? Bảo, Chúa đã làm cái gì Chúa không có làm lại đâu. Chương trình của Chúa là đi tới chứ không phải khựng lại cả khựng cả khựng. Vậy thì bao giờ cái ước nguyện ốc đảo lòng thương xót Chúa được thực hiện? Tôi cười, tôi bảo, tôi hỏi Chúa bảo chờ Chúa một phút. Một phút của Chúa không phải một phút của chúng ta. Hỏi tốn bao nhiêu, cha thực hiện có bao nhiêu. Tôi cũng hỏi Chúa, nếu con làm vậy tốn bao nhiêu. Chúa nói có 1 xu hả? 1 xu của Chúa? Ha 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 ha. Thôi, mình khấn, mình cầu, mình xin, mình nguyện tâm thành, lòng thành và chân thành. Còn khi nào, như thế nào, lạy Chúa, còn tín thác vào Chúa. Xin Chúa cho chúng con được vững niềm tin, liên lỉ và kiên trì, để khi Chúa đến, khi Chúa ra tay, thì Chúa thấy vẫn còn có những người tín thác vào Chúa. Khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?